Những câu chuyện về giáo dục gia đình và bảo thân tiết dục, trích dẫn trong ba bộ văn sao Tam Biên, Chánh Biên, Tục Biên. Câu chuyện số 1. 10 năm trước, con của một vị đại thương gia học Tây Y ở Nhật Bản đau đầu, ngồi xe điện, xe chưa dừng đã nhảy xuống, ngã gãy cánh tay. Anh ta nhờ bác sĩ Tây Y chữa lành. Phàm bị thương ở xương phải kiêng nửa xác trong vòng 100 mấy ngày. Cánh tay anh ta lành chưa lâu, do mừng thọ mẹ liền trở về nước, đêm ngủ cùng vợ, ngày hôm sau liền chết. Anh chàng này khá thông minh, sắp thành bác sĩ, sao chuyện kiêng kỵ này lại ngờ nghịch chẳng biết, để đến nỗi khoảnh khắc khoái lạc cướp mất tính mạng rất trọng, đáng buồn quá sức. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, lời tựa cho sách Thọ Khang Bảo Giám. Câu chuyện số 2. Năm ngoái, một thương nhân đang gặp vận may, hôm trước giành được mối lợi 6-700 đồng, khá đắc ý. Ngày hôm sau, từ chỗ người thiếp đi đến chỗ vợ cả, người vợ vui lắm. Lúc đó nhằm vào tháng 5, trời thật nóng, vợ bật quạt điện, sắp đặt chậu tắm, lấy nước đá pha mật cho uống, chỉ biết giải nhiệt cho mát. Nào biết hề muốn ân ái thì không được dùng chất lạnh. Chưa đầy 3 tiếng sau, đau bụng chết tốt. Do vậy biết vì thế gian chẳng biết kiêng kỵ, cứ làm bữa đi, đến nỗi chết mất chẳng biết mấy ngàn vạn ức. Nhưng từ xưa đến nay, người có phước lớn nhất không ai hơn hoàng đế. Phước lớn thì thọ cũng phải dài. Thử xét xem, 10 ông vua có 8-9 ông không thọ, chẳng phải là vì dục sự quá nhiều, lại do chẳng biết kiêng kỵ, đến nỗi từ lúc ngắn thọ mạng đó ư? Người đại thông minh trong thế gian đa phần thường không thọ, là vì không hiểu kỹ chuyện này mà nên nổi. Quan thường nói, người đời trong 10 phần có đến 4 phần do sắc dục mà chết. 4 phần tuy chẳng chết trực tiếp vì sắc dục, thì cũng vì do tham sắc dục mà bị hao tổn, chịu đủ mọi cảm xúc gián tiếp khác mà chết. Người vốn do số mạng mà chết, bất quá chỉ 1-2 phần trong 10 phần mà thôi. Thế giới mênh mang, nhân dân đông đảo, 10 phần có 8-9 phần chết vì sắc dục, chẳng đáng buồn ư? Đấy chính là lý do Quang lưu thông sách Thọ Khám Bảo Giám. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Văn Sao, Chánh Biên, thư gửi cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia. Câu chuyện số 3. Ở Hồ Nam có một nho sĩ họ Lưu, không nhớ tên, cưới vợ nhưng không gần gũi. Vợ bảo cưới vợ vốn để sinh con, ông không gần gũi thì dòng giống bị đoạn tuyệt. Bèn gần gũi một lần sinh được con, nhân đó đặt tên là Truyền Chi, rồi tuyệt dục. Vợ lại bảo chỉ một bụng con chơi trọi không nương tựa, chỉ bằng sinh thêm một đứa nữa. Lại gần vợ lần nữa, lại sinh con, đặt tên là Tái Chi. Hai con đều vào viện hằng lâm. Cả đời người ấy chỉ ân ái 2 lần, nhưng lại ghi rõ những ngày nên kiêng ăn nằm, cũng như thanh tâm ít dục, bảo tồn nguyên khí, khang kiện tinh thần, chép vào trong gia phả, ngõ hồ con cái đời đời tuân theo đó. Một người bạn ở Hồ Nam kể cho tôi nghe chuyện này. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, thư gửi cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia. Câu chuyện số 4. Đời Minh có một người học trò mắc thói dâm, chẳng thể tự chế, bèn hỏi Vương Long Khê. Long Khê nói: ví như có người bảo ông, ở đây có cô gái đàn chơi nổi tiếng, ông có thể đến chơi bời. Theo lời đó, ông đến gặp, hóa ra là mẹ hoặc chị em ông. Ngay khi ấy, lòng dâm của ông có cù lạnh hay chăng? Đáp, nguội chứ. Lòng Khê nói, thế nhưng dâm vốn là không, ông hãy hiểu cho đúng vậy. Nếu con người chịu coi hết thảy nữ nhân là mẹ, là con gái, là chị em, thì không những ác niệm dâm dục không do đâu sanh khởi, mà sanh tử luân hồi còn nhờ đó mau chóng thoát khỏi. Trong bộ sách Bất Khả Lục, những lời gương mẫu, những câu nói khuyên rất nhẹ nhàng, những câu chuyện phước thiện họa dâm và những ngày tháng nơi chốn nên kiên ngự ăn nằm đều nhất nhất nêu rõ. Tâm giác thế tịnh mê ấy có thể nói là thật tha thiết. Cư sĩ Trương Thụy Tăng ở Duy Dương, tâm loại người tha thiết, liền cho khắc in lưu hành, sai quan phát huy những điều trọng yếu để chấn áp lòng dục. Do đấy bèn tường thuật ý chỉ đại khái về, tưởng như kẻ oán, tưởng là bất tình. Tiếp đó, vì anh họ ông ta là chánh huân hóa đời, muốn đem công đức này truy tiến linh thức để tội chướng tiêu diệt, phước trí cao rằng thoát khỏi dục giới ngũ trược, sinh vào chính cộng liên bang. Do tình hiếu hữu của cư sĩ nên tôi lại soạn lời tựa bàn quay chuyện giữ vẹn luân thường, mong sao những ai thấy nghe đều xét soi tường tận thì may mắn lắm thay. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tăng Hoàng Chánh Biên, lời tựa khuyên giữ vẹn luân lý cho sách Bất Khả Lục. Câu chuyện số 5. Một đệ tử của quan là La Tế Đồng, người Tứ Xuyên, 46 tuổi, có thuyền buôn ở Thượng Hải, tánh tình khá trung hậu, tính sâu Phật Pháp, cùng với các ông Hoàng Quân Chi vân vân cùng sáng lập Tịnh Nghiệp Xã. Trong những năm Dân Quốc 12-13, 1923-1924, thường muốn đến núi Phu Đà Quý Y, do bận việc nên chưa được thỏa nguyện. Năm Dân Quốc 14-1925, ông ta mắc bệnh còn chướng mấy tháng, tình thế cực nguy hiểm, chữa thuốc tàu thuốc tây đều vô hiệu. Đến ngày 14 tháng 8, thanh toán tiền thuốc vì số tiền quá lớn, liền bực mình nói, từ đây dù có chết ta cũng không uống thuốc nữa. Bà vợ bèn đổ chức Phật cầu đảo khẩn thiết, nguyện suốt đời ăn chay niệm Phật cầu cho chồng được lành bệnh. Ngày trưa hôm ấy, bệnh liền chuyển biến mạnh, đi tiêu xả ào ạt nước ứ ra, không thuốc gì mà hết bệnh. Cuối tháng 8, quan đến đất Thượng Hải, ngụ tại chùa Thái Bình. Ngày mùng 2 tháng 9 đến Tịnh Nghiệp Xã gặp Quang Quân Chi. Ông Tế Đồng cũng có mặt, tuy thân thể chưa hoàn toàn khỏe hẳn, nhưng khí sắc thuần tịnh tư tắng không ai bằng. Gặp quan, ông ta vui mừng thưa, sư phụ đến rồi, xin quy y tại đất thân, chẳng cần phải lên núi nữa. Ông chọn ngày mùng 8 cùng vợ đến chùa Thái Bình, cùng thọ 8 quy ngũ giới. Đại thịnh các cư sĩ Trình Tuyết Lâu, Quan Quấn Chi, Đinh Quý Tiều, Âu Dương Thạch Chi, Từ Chỉ Liên, Nhậm Tâm Bạch, vân vân, bồi tiếp quan dùng cơm. Ngày mùng 10 lại mời quan đến nhà dùng cơm, lại nói, sư phụ chính là cha mẹ của bọn đệ tử, bọn đệ tử chính là con cái của sư phụ. Quan nói, cha mẹ chỉ lo khi con bệnh, nay bệnh ông tuy khá nhưng chưa bình phục, hãy nên thận trọng. Tức là chưa nói rõ chuyện phải thận trọng chính là chuyện phong sự ân ái. Đến hôm cuối tháng, tại công đức lâm mở hội cảm hóa nhà tù, ông ta cũng đến dự. Buổi hội giải tán xong, có mười mấy người giữ lại dùng cơm. Ông ta vừa mới đến, bèn cùng người chống có sổ sách trao đổi mấy câu rồi đi, sắc mặt giống hệt như người chết. Quan biết là do phạm phải phòng sự mà ra. Rất hối tiếc lúc đó chị nói cha mẹ chỉ lo khi con bệnh, chưa từng nói rõ duyên do đến nỗi ông ta lại bị nguyên ngập. Muốn tu chỉnh sách này để khuyên răng, nhưng bận biểu chưa làm được. Ngày mùng 6 tháng 9 về núi, bèn gửi ngay một lá thư trình bày hết sức tường tận lẽ lợi hại, nhưng đã không còn thuốc gì cứu được. Mấy ngày sau ông ta bèn mất. Lúc mất, ông Quan Quân Chi mời các vị cư sĩ đều đến niệm Phật. Ông La có được vãng sanh Tây Phương hay không chưa thể biết, nhưng không đến nỗi đọa lạc. Bị bệnh nặng mấy tháng, do tâm bảo gia bị nên không dùng thuốc được lành bệnh trong vòng mười mấy ngày. Khí sắc tư tỉnh hơn sai người bình thường, do không biết thận trọng ngộ phạm phòng sự mà chết. Chẳng những tự tăng hai cuộc đời, còn cố phụ từ ân của tam bảo quá đội. Quan nghe tin cao phó, tâm đau xót, nghĩ có đời chẳng biết kiêng kỵ, cứ mạo muội làm chuyện đó, đến nỗi mất mạng nhiều vô số. Nếu chẳng lập cách ngăn ngừa gìn giữ trước, thật là đánh mất đạo từ bi cứu khổ của Đức Như Lai. Tính đêm bất khả lục tăng đến, ẩn loát lưu truyền rộng rãi, ngõ hầu cả thế gian đều biết kiêng kỵ, chẳng đến nỗi lầm mất tánh mạng. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Vân Sao Tăng Hoàng Chánh Biên, lời tựa cho sách Thọ Kháng Bộ Giám. Câu chuyện số 6: cái chết của Huệ Tá là do cha mẹ bà nội của anh ta gây ra. Nhà ấy sinh được đứa con thông minh dính ngộ, chẳng dạy anh ta đạo, giữ gìn thân thể ít dục vọng, đã sớm cưới vợ cho anh ta, lại chẳng nói tới lợi ích của việc tiết dục và cái họa của việc bốn lung dục vọng. Hai kẻ thanh niên ấy chỉ biết cầu vui, chẳng biết sẽ chống chết. Đến khi đã mắc bệnh rồi, vẫn chẳng bao giờ trở về Ninh Ba, đến nỗi bệnh nặng hơn cả năm, rồi tới nỗi phải chết. Sắp chết, chồng thấy vợ vẫn còn động tình, cho nên phải cắn ngón tay để đè nén dục tâm. Những chuyện như vậy trong thiên hạ nhiều lắm, chỉ thuộc hai chuyện. Câu chuyện thứ nhất: một đệ tử nhà nghèo, cha chết sớm, học nghề buôn bán, tư chất thuần hậu. Năm 15-16 tuổi liền cưới vợ, thân thể đã bị tổn thương. Trước hết anh ta giữ sổ sách cho một tiệm bán thế lụa. Người bạn bảo anh ta sang chùa Pháp Phụ núi Phụ Đà dưỡng sức mấy tháng. Đã khỏe mạnh rồi, bà mẹ cằn nhằn người giới thiệu, chỉ sợ anh ta xuất gia, lôi kéo ông chủ tiệm và bố vợ đến gọi anh ta về. Quan nói với người đến tìm: trở về thì được, nhưng hãy để cho người vợ thường xuyên ở bên nhà mẹ đẻ. Nếu anh ta chưa hoàn toàn bình phục thì chớ nên gặp gỡ. Những người ấy đều là những kẻ chẳng hiểu chuyện nhất, đều chẳng nghe lời Quan. Anh ta vẫn giữ sổ sách trong tiệm. Quan sang Thượng Hải đến tiệm ấy, chủ tiệm cũng là người tốt, có quen biết. Trông thấy anh ta sắc mặt tươi nhuận, biết anh ta vẫn biết tiết dục. Sau này Quan trở về núi tới Ninh Ba, thấy sắc mặt anh ta biến đổi quá sức, hỏi: con có về nhà hay không? Thưa: về tới nhà chỉ 4 ngày, mà hình dạng so với lúc chưa về đã khác hẳn một trời một vực, rốt cuộc chết mất. Chàng trai ấy thông hiểu văn tự, biết nghe lời. Nếu chẳng phải do bà mẹ ương ngạnh đứng ra quyết đoán, chắc chẳng đến nỗi phải chết yểu. Ví dụ số 2, ví dụ số 1. Lại có con của một đệ tử quy y, bố vợ cũng quy y. Người này khá thông minh, rất giỏi anh văn. Do chẳng biết tiết dục nên ngã bệnh, muốn sang tới hồ Hàng Châu. Nói hễ con sang tới hồ, bệnh sẽ lành được một nửa. Cha mẹ chẳng biết anh ta không dám gặp vợ, chẳng chịu cho đi. Anh ta lại muốn vào bệnh viện, do vậy bèn đưa vào bệnh viện, nhưng vẫn cho người vợ thường tới thăm. Rốt cuộc anh ta chết trong bệnh viện. Ông bố vợ kể chuyện với quan. Quan bảo các ông là lũ người si dại, đến nỗi anh ta chẳng muốn chết mà cứ ép anh ta phải chết. Tiếc cho anh ta chẳng nói rõ, chẳng dám thấy mặt vợ, vì hễ trông thấy mặt vợ sẽ hướng tình di tinh. Huệ tá sắp chết, thấy vợ liền cắn ngón tay. Ông tưởng là anh ta chán ngán, vẫn chưa đúng sự thực đâu. Ấy là vì anh ta chế ngự dục niệm, đến khi chết được sức trợ niệm của mọi người, chính mình vẫn có tính tâm. Vì thế chết rồi tướng mạo biến đổi thành tươi đẹp. Do vậy biết Phật lực, pháp lực, chúng sanh tâm lực đều chẳng thể nghĩ bằng. Tâm lực của chúng sanh mà chẳng nương nhờ Phật lực, pháp lực sẽ chẳng thể hiển hiện được. Do nương vào Phật lực, pháp lực mà được hiển hiện, vì thế mới hiện tướng ấy. Còn em đệ sâu càng thông minh thì dục tâm càng nặng. Khi chúng chưa dậy thì chớ nên nói, hễ đã dậy thì rồi chẳng nói với chúng đạo giữ gìn thân thể, dạng bất ham muốn, chắc sẽ điều khó tránh khỏi đến nỗi thủ dâm tà dâm. Đến khi cưới vợ sẽ quên thân chạy thế dục lạc, điều khó tránh khỏi. Con trai thì cha và thầy bảo ban nó, con gái thì mẹ sẽ nói. Nếu vợ của Huệ tá biết được nghĩa này, anh ta đau đến nỗi mắc bệnh gần cả năm rồi chết. Câu chuyện số 7. Có ba anh em tuổi đã choi choai, điểm trăng đi bắt dế nơi Gò Mã. Chợt thấy một thiếu phụ nhan sắc tuyệt vời, bèn cùng đuổi theo. Người thiếu phụ ấy khuôn mặt biến đổi, thắt khiếu ứa máu, lưỡi thè ra hơn cả thước. Ba đứa nó sợ chết ngất. Ngày hôm sau người nhà đi tìm, cứu sống được một đứa, mới biết chuyện ấy. Đứa còn sống bệnh nặng mấy tháng mới khỏi. Con cháu nhà ấy chẳng dám đi bắt dế vào ban đêm nữa. Khi thiếu phụ đó chưa biến đổi khuôn mặt thì lòng yêu nhập vào xương tủy, không thỏa lòng dục không xong. Đến khi mặt đã biến đổi thì kinh hãi đến chết, tâm ái chẳng hề còn nữa. Nhưng trong lúc chúng cùng nhau đuổi theo cô ta ấy, đương nhiên chưa thấy máu và lưỡi thè ra. Sau khi máu chưa chảy, lưỡi còn ngậm bèn sanh tâm ái. Lúc máu chảy, lưỡi thè ra lại sanh tâm sợ. Hiểu rõ điều này, hễ thấy trăng sắc nước hướng trời, đều tưởng như con quỷ treo cổ, thắt khiếu tuôn máu, lưỡi thè ra hương thước. Sao đến nỗi bị sắc làm mê, sống chẳng hưởng hết tuổi trời, chết đi bị đọa vĩnh viễn trong đường ác ư? Do vậy như lo dạy kẻ ái dục nặng nề quán bất tình, quán lâu ngày còn có thể đoạn hoặc chứng chân siêu phàm nhập thánh, chứ phải đâu chỉ không phòng tà dâm tiết dục gìn giữ sinh mạng mà thôi ư? Nữ nhân nhan sắc xinh đẹp yêu kiều khiến người ta sanh tâm ái hành dục sự, chẳng qua chỉ là một tấm da mỏng bên ngoài rực rỡ diễm lệ gây mê hoặc đó thôi. Nếu bóc lớp da mỏng ấy đi thì chẳng những các vật được bọc trong lớp da ấy chẳng thể yêu mến được, mà ngay cả lớp da mỏng ấy cũng tuyệt đối không thể yêu đứng nổi. Nếu lại còn mổ xẻ thân ra thì chị thấy máu mủ dầm dề, xương thịt chằng chịch, tạng phủ phân tiểu bầy hầy khắp đất, hôi dơ tanh tưởi chẳng nỡ thấy nghe. So với hình dáng biến đổi của thiếu phụ trên đây còn đáng sợ hãi, chán ghét hơn trăm ngàn lần. Dẫu cho gia nhân tuyệt thế nghiêng đức độ thành, thì những vật được chứa trong lớp da mỏng có ai là không như vậy đâu. Sao có người chỉ nhìn cái vẻ bề ngoài, chẳng xét kỹ nội dung, yêu chút phần sắc đẹp, chẳng tính đến nhiều phần xấu ác. Tội mong sao thế nhân bỏ vẻ bên ngoài, hãy xem xét nội dung, chẳng cái nhiều xấu ác, để bỏ chút vẻ đẹp, hồng cùng thoát biển dục, cùng lên bờ giác. Lại trong lúc dâm dục hừng hực không thể chế ngự, chỉ nên nghĩ nữ âm như miệng rắn độc, đem năm căn bổ vào miệng rắn, tâm thần kinh hãi, xương tóc run rẩy, vô biên nhiệt não sẽ nguội lạnh ngay lập tức. Đây chính là phương pháp diệt dục giản dị nhất vậy. Trích dẫn ông Quang Hắc Sư Vân Sao Tăng Hoàng Chánh Biên, lại tựa tới bản sách Bất Khả Lục.